SBS Việt ngữ.
Vâng, ngay bây giờ Xuân Ngọc cùng quý vị đến với những thông tin thể thao cập nhật nhất trong tạp chí thể thao của SBS Radio. Và tối nay không thể thiếu vòng đấu áp chót của A-League cũng như diễn biến trên sân đấu của Champions League. Và nóng hơn hết có lẽ chúng ta không thể quên rằng ngay tại Việt Nam, những sự chuẩn bị cho một giải đua F1 hoàn chỉnh đang được tiến hành một cách rất kỹ lưỡng. Và đây cũng là lần đầu tiên mà những khán giả yêu tốc độ của Việt Nam được thưởng thức những vòng xe bốc lửa của F1. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần trước chúng ta đã nói rồi, Perth Glory không có gì có thể ngăn họ lại được trên con đường hướng tới danh vị cao nhất của bóng đá Úc trong vòng Grand Finals. Thế nhưng chúng ta cũng không quên rằng vòng đấu áp chót cũng không thiếu gì những sự cạnh tranh của các đội bóng khác, thưa anh.
Vâng, ở vòng đấu áp chót này thì mặc dù chúng ta đã biết Perth Glory giành chức vô địch ở vòng đấu trước, thế nhưng mà cái trận vòng đấu này là cái vòng đấu mà hai đội đứng đầu bảng sẽ gặp lẫn nhau, đó là Sydney FC gặp Perth Glory ngay tại Sydney. Và đây có thể nói là cái vòng đấu kiểm tra tập dượt cho những cái bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng final. Và trong cái trận đấu mà không còn nhiều ý nghĩa nữa này thì Sydney FC đã chơi rất là tốt và giành chiến thắng 1-0. Chiến thắng này thì không giúp họ có được chức vô địch ở vòng tính điểm, thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì giúp cho họ có được cái sự chuẩn bị rất là tốt cho cái vòng final về mặt tâm lý. Và điều đáng nói là ngôi sao tiền đạo của họ là Adam Lafon tiếp tục nổ súng. Còn về phần Perth Glory thì dường như sau khi ăn mừng cái chiến thắng rất là ngọt ngào thì các cầu thủ của họ vẫn chưa kịp bừng tỉnh sau cái bữa tiệc. Nhưng điều đáng nói ở đây là nếu Perth Glory không cẩn thận thì rất có thể họ sẽ không có được phong độ tốt nhất khi bước vào cái vòng final. Và chúng ta biết rồi, rất nhiều các đội bóng giành chức vô địch ở vòng đấu tính điểm đã không thể thi đấu thật tốt nhất có thể ở trong cái vòng final bởi vì họ không giữ được phong độ ở vòng đấu tính điểm. Những cái trận đấu đáng quan tâm khác trong cái vòng đấu áp chót đó chính là cái cuộc cạnh tranh trong vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4, thứ 5. Thì trong cái vòng đấu vừa qua thì Melbourne Victory để thua Adelaide United với tỷ số là 1-0 trên sân khách, và điều đó đồng nghĩa với việc là Victory phải chấp nhận cái vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và họ sẽ phải thi đấu cái vòng sơ loại trước khi được thi đấu hai trận bán kết. Và cái trận đấu có ý nghĩa quan trọng khác đó chính là trận đấu giữa Wellington Phoenix và Melbourne City, và Wellington Phoenix đã giành chiến thắng 3-2 trước City. Và đây có thể nói là một chiến thắng rất là có ý nghĩa bởi vì Wellington Phoenix hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 5, và với chiến thắng này thì họ tiếp tục bám sát Adelaide United. Vào thời điểm này thì trên bảng xếp hạng của giải A-League tất cả các vị trí đều đã được ngã ngũ, tức là từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 10. Tất cả các vị trí gần như đã được ngã ngũ, chỉ còn đúng hai vị trí là còn có thể thay đổi trong những vòng đấu cuối cùng, đó là vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5. Vị trí thứ 4 là hiện giờ đang thuộc về Adelaide United và vị trí thứ 5 thuộc về Wellington Phoenix. Và trong trận đấu cuối, nếu như Wellington Phoenix giành chiến thắng mà Adelaide United để thua, thì Wellington Phoenix sẽ vượt qua Adelaide United để nắm vào vị trí thứ 4. Và điều này đồng nghĩa với việc là trong cái trận sơ ngoại thì Wellington Phoenix sẽ được thi đấu trên sân nhà. Đây là một lợi thế không nhỏ bởi vì thi đấu trên sân nhà trước khán giả nhà và trên cái mặt sân quen thuộc thì bao giờ cũng là cái lợi thế rất là lớn cho các cái đội bóng thi đấu ở trong những cái trận đấu gọi là playoff.
Và như vậy là cho tới thời điểm này là chúng ta cũng đã bắt đầu gắp được những trận đấu đáng chú ý, đáng xem ở vòng Grand Finals của A-League rồi phải không anh?
Vâng, hai đội bóng đầu tiên là Perth Glory và Sydney FC sẽ không phải thi đấu những cái vòng đấu loại và họ sẽ chỉ chờ thi đấu hai cái trận final, hay mà chúng ta thường gọi là hai trận bán kết. Còn bốn đội bóng còn lại thì Melbourne Victory sẽ thi đấu với Melbourne City trên sân nhà của Melbourne Victory trong cái trận đấu loại đầu tiên, và đây có thể nói là trận derby rất là hay. Và Melbourne Victory thì có thể nói cái đấu trường A-League là cái đấu trường mà duy nhất họ còn có cơ hội để khẳng định mình trong mùa giải năm nay. Còn cái cặp đấu thứ hai đó là Adelaide United gặp Wellington Phoenix, và như tôi đã nói rồi thì hai đội bóng này hiện giờ vẫn đang còn cạnh tranh cái vị trí thứ 4 và thứ 5, và đội bóng nào mà giành được chiến thắng và đoạt được vị trí thứ 4 ở trong cái vòng đấu cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này thì đội bóng đó sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trong cái vòng sơ loại đầu tiên. Thì đây có thể nói là hai trận đấu tới thì là hai trận đấu đều rất là quan trọng đối với Adelaide United và Wellington Phoenix. Một là để kiếm được cái lợi thế khi thi đấu trên sân nhà, và cái trận đấu thứ hai đó chính là để một suất ở trong cái vòng bán kết sắp tới.
Vâng, và hướng đến những trận đấu trong Grand Finals chắc chắn sẽ rất thú vị và khốc liệt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi, phải không thưa quý vị? Chia tay với bóng đá Úc để đến với Champions League, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cho đến lúc này, những huấn luyện viên hàng đầu đang đặt một số những kỳ vọng cũng như những bình luận khá là sáng sủa dành cho các đội bóng được coi là các đội bóng chiếu dưới, chưa phải là những đội bóng hàng đầu trong những năm vừa qua. Và trong số đó, chúng ta không quên nhắc tới Tottenham Hotspur và cả Ajax Amsterdam nữa, khi mà Mourinho nhận định rằng hai đội bóng này hoàn toàn có khả năng vô địch năm nay. Anh đánh giá như thế nào sau cái vòng đấu vừa qua?
Vâng, có thể nói bốn cái trận tứ kết diễn ra vào giữa tuần vừa qua thì có thể nói là tuyệt vời, đầy kịch tính và không thiếu bàn thắng. Và có thể nói cái trận đấu hay nhất đó chính là cái trận đấu nội bộ giữa hai đội bóng của Anh, đó là Manchester City và Tottenham Hotspur. Ở trận lượt đi thì Tottenham Hotspur giành chiến thắng với tỷ số là 1-0, và khi thi đấu trên sân nhà của Manchester City thì Tottenham Hotspur biết rằng họ chỉ cần phải ghi bàn thắng và không để thua quá một bàn. Còn về phần Manchester City thì họ biết rằng là họ cần phải giành chiến thắng và phải ghi được ít nhất là hai bàn thắng. Và có thể nói cái trận đấu này có thể nói là được một trận đấu kinh điển, khi mà 20 phút đầu tiên có thể nói là chúng ta đã có một bữa tiệc bóng đá cực kỳ thịnh soạn, khi mà chúng ta thấy rằng là 5 bàn thắng được ghi trong 20 phút đầu tiên. Trước hết là Manchester City ghi bàn thắng mở tỷ số ở ngay trong phút thứ 4, nhưng mà sau đó thì Spurs đã vượt lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 do hai bàn thắng của Huỳnh Minh Sơn. Và tiếp đó thì Manchester City lại gỡ lại được hai bàn và vượt lên giành chiến thắng, với giành lợi thế dẫn điểm với tỷ số là 3-2. Và ở hiệp 2 thì Sergio Aguero đã giúp cho City nâng tỷ số lên 4-2. Thế nhưng mà cái thần may mắn đã không kịp mỉm cười với Manchester City, khi mà ở khoảng phút thứ 70 thì Spurs đã gỡ được một bàn. Và cái bàn thắng này được quyết định do công của VAR, khi mà VAR quyết định rằng là bóng từ một quả phạt góc đã không chạm vào tay của tiền đạo của Spurs là Fernando Llorente và đi vào lưới của Manchester City, và bàn thắng này được công nhận. Và tưởng như kịch tính cao trào khi mà Manchester City ghi thêm được một bàn thắng nữa ở phút thứ 92, là phút bù giờ thứ 2. Và bàn thắng này sẽ giúp họ vượt qua Spurs để giành chiếc vé vào bán kết. Và các cầu thủ cũng như huấn luyện viên Pep Guardiola của họ ăn mừng, có thể nói là khôn xiết, khôn tả. Thế nhưng chỉ hơn một phút sau đó, kết luận của trọng tài VAR cho thấy rằng là cái tình huống mà dẫn đến cái pha ghi bàn của Sterling ở trong phút thứ bù giờ thứ 2 thì Sergio Aguero đã bị ở trong thế phạt vị, và điều đó đồng nghĩa là bàn thắng này đã không được công nhận, và Spurs cuối cùng đã giành chiến thắng trong với tổng tỷ số là 4-4. Thế nhưng mà Spurs đã ghi được tới 3 bàn thắng trên sân khách. Và đây có thể nói là một trận đấu đã cho thấy đầy vẻ đẹp của bóng đá, khi mà một đội bóng có thể nói là một gã nhà giàu được chi không biết bao nhiêu tiền từ các ông chủ đến từ Ả Rập, còn một đội bóng còn lại là Spurs thì gồm với một ngân sách rất là eo hẹp, và đặc biệt là trong 2 năm vừa rồi họ không có thể chuyển nhượng một cầu thủ lớn nào, bởi vì là họ đang xây dựng sân vận động. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng là Spurs chịu lép vế, và cái chiến thắng của Spurs là minh chứng rõ nhất cho việc là một đội bóng là một tập thể chứ không phải là một cá nhân, và nếu như một tập thể thi đấu đoàn kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không kém kịch tính đối với trận đấu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur, đó là trận đấu giữa bà đầm già thành Juventus, những người lính trẻ Ajax Amsterdam. Có thể nói là sau cái trận đấu hòa 1-1 trên sân của Ajax Amsterdam thì tất cả các cái bình luận viên và các chuyên môn đều cho rằng là Juventus là đội bóng ở chiều trên, và đặc biệt là trong đội hình của Juventus là có sự có mặt của ngôi sao tiền đạo Ronaldo. Và điều này đã tưởng như là dự đoán này tưởng như rất là đúng, khi mà Ronaldo đã ghi được bàn thắng mở tỷ số cho Juventus trong cái trận lượt về tại Turin. Thế nhưng có thể nói là Ajax Amsterdam với kinh nghiệm và đặc biệt là với những cái gì họ được trải qua trên thánh địa Bernabeu, khi mà giành chiến thắng trước Real Madrid với tỷ số là 4-1 trên sân tại sân nhà của Real Madrid, thì cùng với tinh thần đó, các cầu thủ trẻ của AS Amsterdam đã bình tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Juventus và qua đó cũng giành chiếc vé vào vòng bán kết. Và đây có thể nói AS Amsterdam sau khi quay trở lại với cái mô hình mà họ đã thành công ở giữa những thập niên 90, đó là sử dụng các cầu thủ trẻ, tập trung vào đào tạo các cầu thủ trẻ. Và chiến thắng này là minh chứng rõ nhất rằng là nếu những người làm bóng đá tin vào bóng đá trẻ và đặc biệt là tin vào cái lối chơi cũng như là tin vào cái sự gây dựng ở trong cái lò đào tạo của trẻ của mình thì sẽ đến ngày họ gặt được hoa và quả từ những cái công sức đó. Và Ajax Amsterdam có thể nói hiện giờ đã khiến rất là nhiều các cái cổ động viên không chỉ của Ajax Amsterdam mà những người yêu bóng đá đẹp lại tiếp tục được mộng mơ một trận chung kết của những cầu thủ trẻ Ajax Amsterdam, điều mà những cái lứa đàn anh của họ như là Patrick Kluivert hay là Clarence Seedorf đã làm được từ năm 1995.
Thế nhưng có một điều rất là trớ trêu, đó là cả hai đội bóng đều gây được tiếng vang trong giải đấu năm nay, trong Champions League năm nay lại phải gặp nhau ở bán kết thưa anh. Và chúng ta có cặp đấu bán kết cũng rất là chú ý nữa là Barcelona gặp Liverpool nữa.
Vâng, cái điều đáng nói ở đây là hai cái đội bóng mà có lẽ là để lại rất nhiều ấn tượng cho người hâm mộ, đó là Tottenham Hotspur và Ajax Amsterdam, thì hai đội bóng này sẽ phải gặp nhau ở trong trận bán kết và chỉ một đội có thể giành vé vào trong trận chung kết. Còn ở cái cặp bán kết còn lại thì Barcelona và Liverpool sẽ gặp nhau và Barcelona giành quyền vào vòng bán kết sau khi giành chiến thắng trong trận đấu lượt về trước Manchester United với tỷ số là 3-0 và họ vượt qua Manchester United với tổng tỷ số là 4-0. Còn về phần Liverpool thì họ giành chiến thắng 4-1 trên sân của Porto và qua đó vượt qua Porto với tổng tỷ số là 6-1. Và có thể nói đây là hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu và họ hoàn toàn xứng đáng giành cái vé vào vòng bán kết. Và điều đáng nói ở đây là hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở trong trận bán kết. Và có lẽ theo ý kiến riêng của tôi, đội bóng duy nhất mà có khả năng cản phá được lối chơi của Barcelona và giành chiến thắng được trước lối chơi của Barcelona và thì hiện tại không ai khác, đó chính là Liverpool. Và đây có thể nói là nồi nào cũng vùng đấy, và đây có thể là một cặp đấu cũng rất là hay. Và nếu như bất kỳ một hai trong bốn đội bóng nào vào trận chung kết thì sẽ đều hoàn toàn xứng đáng và chúng ta sẽ có Barcelona hoặc Liverpool ở một bên. Đây là những cái thế lực của bóng đá, trước đây là những thế lực của bóng đá châu Âu, rồi chúng ta có Spurs và Ajax là đại diện cho những cái tên tuổi mới ở trên đấu trường bóng đá châu Âu, bởi vì cả Spurs lẫn như Ajax trong thời gian trở lại đây thì không gây được những tiếng vang lớn ở trong đấu trường bóng đá châu Âu.
Vâng, trong khi đó thì tại giải Ngoại hạng Anh, thất bại cay đắng, có thể nói là thất bại mà chính bản thân huấn luyện viên Solskjaer cũng đã phải công nhận rồi, thua về toàn diện, thua về mọi mặt. MU đã thất bại trước Everton và những trận đấu khác Liverpool ngoài thành công trên đấu trường châu Âu, họ còn thành công ngay cả tại giải Ngoại hạng Anh nữa thưa anh.
Vâng, vòng giải Ngoại hạng Anh thì còn 4 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc và đang đi đến hồi có thể nói là rất là kịch tính, đặc biệt là trong cái cuộc đua giành chức vô địch và trong cái cuộc đua giành top 4. Ở trong cái cuộc đua giành chức vô địch thì trước hết là Manchester City đã có thể nói là gác lại tất cả những cái nỗi đau khi bị loại ở giữa tuần ở giải European Champions League và lại tái đấu với Spurs trên sân nhà của Etihad Stadium. Và họ đã giành chiến thắng 1-0 trước Spurs. Đây là một trận đấu cũng rất hay và hay không kém cái trận đấu ở giải Champions League ở giữa hồi giữa tuần giữa hai đội bóng này. Thế nhưng mà thủ môn của cả hai đội bóng đều thi đấu rất là xuất sắc và khiến cho trận đấu không thể có nhiều bàn thắng. Thế nhưng mà đây là một trận đấu một lần nữa đã cho thấy là hai đội bóng đều thi đấu với cái lối chơi tấn công và cống hiến và tạo ra được rất là nhiều cơ hội và những pha bóng đẹp. City thì hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 và qua đó tiếp tục theo đuổi đội bóng hiện giờ đang dẫn đầu là Liverpool và họ còn Liverpool 2 điểm. Còn về phần Liverpool thì họ đây có thể nói là trận đấu khó khăn nhất trong những trận đấu còn lại của họ, bởi vì Cardiff City là đội bóng hiện giờ vẫn còn cơ hội trụ hạng và họ thi đấu với một tinh thần rất là cao. Và Liverpool mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng họ đã thi đấu hơn Manchester City với một trận đấu và qua đó nếu như Manchester City giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu còn lại của mình thì họ vẫn có khả năng giành chức vô địch. Và như anh ông nói, cái trận có thể nói là cái trận cầu mà tâm điểm trong cuối tuần vừa qua đó chính là trận thua của Manchester United trước Everton trên sân của Everton với tỷ số là 4-0. Đây có thể nói là một trận thua tức tưởi và một trận thua tệ hại nhất kể từ thời huấn luyện viên Solskjaer lên nắm quyền. Tôi có theo dõi trận đấu này và có thể nói là tất cả các cầu thủ của Manchester United đều thi đấu không đúng phong độ của mình và dường như họ đã buông súng và dường như cái tuần trăng mật của huấn luyện viên Solskjaer với những cầu thủ của Manchester United đã qua rồi và hiện giờ các cầu thủ của Manchester United dường như họ thi đấu không còn cái động lực thi đấu nữa Và nếu như các bình luận viên có theo dõi cái trận đấu vào hôm qua thì có thể thấy rằng là các cầu thủ, đa số các cầu thủ của Manchester United không còn động lực thi đấu. Và đây là có thể nói là sau những cái trận thua liên tiếp ở trong tất cả các đấu trường ở giải Champions League, ở giải Ngoại hạng Anh rồi ở cúp FA, thì huấn luyện viên Solskjaer cũng thấy được là cái vấn đề của ông đang gặp phải. Đây là một vấn đề rất là lớn, và ở trong mùa hè tới thì Manchester United cần phải có một cái cuộc cải tổ rất là lớn, một cuộc thay máu để giúp những cái cầu thủ mà không còn muốn cống hiến nữa phải ra đi, còn những cầu thủ tiếp tục muốn cống hiến thì sẽ phải được hỗ trợ bởi những cái cầu thủ có chất lượng tốt hơn nếu như Manchester United muốn tìm lại ánh hào quang ngày nào. Trong một cái trận đấu khác ở trong cái cuộc đua này top 4 thì Arsenal đã bất ngờ để thua Crystal Palace với tỷ số là 2-3 trên sân nhà. Và điều đó đồng nghĩa với việc là bốn đội bóng là Spurs, Chelsea, Arsenal và Manchester United đều còn cơ hội để giành một vị trí ở trong top 4 đội hàng đầu khi mà còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Và giữa tuần này, tức là vào đêm thứ tư và rạng sáng thứ năm của giờ của Úc, thì có thể nói có một cái trận đấu rất là đáng xem, đó chính là trận derby thành Manchester giữa Manchester United và Manchester City. Và đây có thể nói là cái cửa ải gần như là cuối cùng của Manchester City trên con đường để bảo vệ cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và chúng ta sẽ chờ xem các cầu thủ của Manchester United sẽ phản ứng như thế nào sau cái trận thua có thể nói là tức tưởi 4-0 trước Everton vào ngày hôm qua. Tính tới thời điểm này thì Liverpool hiện đang dẫn đầu, thi đấu 35 trận và được 88 điểm. Manchester City đứng thứ 2 với 86 điểm nhưng mới thi đấu có 34 trận. Đứng thứ 3 là Tottenham Hotspur với 67 điểm, Arsenal vị trí thứ 4 với 66 điểm, Chelsea đứng ở vị trí thứ 5 với 66 điểm và Manchester United đứng ở vị trí thứ 6 với 64 điểm. Tức là từ đội bóng thứ 4 đến đội bóng thứ 3, từ đội bóng thứ 6 đến vị trí thứ 3 thì chỉ cách nhau có 3 điểm mà thôi và còn 4 trận đấu nữa diễn ra. Chính vì thế mà cả 4 đội bóng là từ Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea và Manchester United đều còn cơ hội để có một vị trí trong top 4 đội hàng đầu.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với trái bóng tròn trên các đấu trường châu Âu và thế giới để đến với giải đua F1. Những bước chuẩn bị đang khuấy động không khí tại Hà Nội. Nếu mà quý vị xem các trang báo chí thể thao liên quan đến đua xe hoặc là các báo chí thể thao trong nước thì hiện nay những hình ảnh của chiếc RB7 do cựu tay đua David Coulthard điều khiển gầm rú trước mặt hàng chục ngàn khán giả tại thành phố Hà Nội bây giờ đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của giới truyền thông cũng như là giới bình luận thể thao. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng đã nói nhiều tới giải đua F1 chính thức được ra mắt tại Hà Nội lần đầu tiên trong lịch sử. Thế nhưng mà có vẻ như để đến được với khán giả và giữ được khán giả lại là một cái câu chuyện khác, phải không anh?
Vâng, đúng như Ngọc nói, F1 đến Việt Nam thì đây là một cái sự kiện thể thao rất là đáng nói. Bởi vì không phải là nhiều nơi, một nhiều nước được đứng ra tổ chức F1. Và điều thứ hai nữa là mỗi một lần được F1 tổ chức diễn ra tại một đất nước như ở Australia thì đài báo, báo chí trên thế giới đều nói về quốc gia đó, đều nói về thành phố đó. Và đây chính là một cái công tác PR rất là tốt cho thành phố và cho đất nước của con người, những cái nơi mà tổ chức cái giải đấu F1. Và cái hoạt động mà đua thử hay còn nói là đua biểu diễn trên đường đua trên trường đua ở Hà Nội, tức là trường đua tại Mỹ Đình, thì là một lần nữa đây cũng là một cái công tác PR để thu hút sự quan tâm, sự theo dõi của các khán giả và đặc biệt là để giới thiệu cho cái đường đua mới và sẽ bắt đầu vào năm 2020. Trong dịp quảng bá cho F1 tại Hà Nội thì cựu tay đua là David Coulthard, người Scotland, đã lái chiếc RB7, tức là cái chiếc xe mà Sebastian Vettel đã từng giành chiếc vô địch với đội Red Bull và chạy trên cái đường thua mà sau này sẽ là đường đua chính thức tại Mỹ Đình. Có thể nói đã làm rung động không biết bao nhiêu cổ động viên của Việt Nam, bởi vì đây là những cái lần đầu tiên họ được chứng kiến tận mắt một chiếc xe của F1 thi đấu trên đường phố Hà Nội, và tiếng động cơ có thể nói là đã làm ngây ngất rất là nhiều các khán giả hâm mộ cái môn thể thao tốc độ này. Thế nhưng như anh Ngọc đã nói, tức là để thu hút được nhiều khán giả hơn và để giữ được khán giả thì lại một khác, và chúng ta cũng không phải nhìn đâu xa, cái gương mà chúng ta nhìn thấy đó chính là Malaysia. Khi mà để tổ chức trường đua F1 thì Malaysia đã xây dựng một cái trường đua mới là trường đua Sepang, cách xa thủ đô Kuala Lumpur. Trong thời gian đầu rất là nhiều các khán giả đã đến với giải F1 ở Malaysia bởi vì có sự mới lạ. Thế nhưng càng về cuối thì càng ít khán giả hơn, Và điều đáng nói là cái số tiền để chi ra để tổ chức giải đua không còn đem lại được cái lợi nhuận nữa. Và các khán giả cuối cùng thì các khán giả của Malaysia thì rất là nhiều thờ ơ với cái giải F1, và chính vì thế mà F1 đã buộc phải chấm dứt của Malaysia. Và cái điểm đến tiếp theo của F1 đó chính là Hà Nội. Có lẽ ở về phần cái giải F1 ở Hà Nội thì theo tôi nghĩ có một cái điểm rất là đặc biệt, tức là cái đường đua được tổ chức ngay trong thành phố, và chính vì thế mà sẽ thu hút được nhiều người hâm mộ hơn, và đặc biệt là những cái dịch vụ ăn theo ở trong cái khu vực trường đua, và chính vì thế mà sẽ giúp cho khán giả đến gần hơn được với môn thể thao F1. Nhưng điều đáng nói đây, để giữ chân được khán giả thì các ông chủ của F1 cần phải cân nhắc rằng đây là một môn thể thao không chỉ dành cho quý tộc, tức là không chỉ dành cho những người mà có điều kiện có thể tham dự, mà nên là một môn thể thao để thu hút quần chúng, để những người dân bình thường cũng có thể đến xem, để chiêm ngưỡng những cái chiếc xe F1. Và đây sẽ là một cái hoạt động giải trí, bởi vì là F1 mỗi một khi diễn ra tại một quốc gia thì sẽ có một ngày đua thử vào thứ năm, rồi một ngày để tập vào thứ sáu, và một ngày đua phân hạng vào thứ bảy, và ngày đua chính thức là chủ nhật. Tức là đây là một cái sự kiện thể thao rất là lớn, và nếu như càng thu hút được nhiều người hâm mộ đến với cái giải đua và đến xem để chứng kiến, thì theo tôi nghĩ là giải đua F1 ở Hà Nội sẽ trở thành thành công hơn và lâu bền hơn. Và chúng ta hy vọng rằng Việt Nam, Hà Nội sẽ không lặp lại cái chiếc xe độ vết xe đổ tại Sepang của Malaysia.
Vâng, dù sao đi nữa thì trước tiên những người yêu tốc độ, những người say mê môn thể thao này sẽ được mãn nhãn tại Việt Nam cái đã, còn chưa biết tương lai sẽ ra sao. Và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.